Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong ngày lễ ngũ tuần, Phêrô cùng với 11 tông đồ đứng ra lên tiếng nói rằng: Hỡi các người Do Thái và tất cả những ai ở Jerusalem, xin hãy biết điều này và lắng nghe lời tôi. Hỡi những người Israel, hãy nghe những lời này. Đức Giêsu Nazareth là người đã được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ mà Thiên Chúa đã dùng người để thực hiện giữa anh em, như chính anh em đã biết, theo như Thiên Chúa đã định và biết trước. Người đã bị nộp, và anh em đã dùng tay những kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Sau khi bị bẻ gãy xiềng xích tử thần, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ của cõi chết, mà cho người phục sinh, vì không thể nào để cho người bị cầm giữ trong đó. Vì chân David đã nói về người rằng: Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, vì người ở bên hữu tôi, để tôi không nao núng. Vì thế, lòng tôi hân hoan, miệng lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy trông. Vì Chúa không để linh hồn tôi trong cõi chết, và không để đấng thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống, và cho tôi đầy hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Xin bao toàn tôi lạy Chúa, vì tôi tìm nương tựa Chúa. Tôi thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa tể tôi, Chúa là phần gia nghiệp và phần chen của tôi. Trên Ngài nắm giữ vận mang của tôi.
Chúa sẽ chỉ cho tôi biết đường lối trường sinh.
Tôi chúc tụng Chúa vì đã ban cho tôi lời khuyên bảo. Đó là điều lòng tôi tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Tôi luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt tôi. Vì Chúa ngự bên hữu tôi sẽ không nao núng.
Chúa sẽ chỉ cho tôi biết đường lối trường sinh.
Bởi thế, lòng tôi vui mừng và linh hồn tôi hoan hỷ. Ngay cả đêm xác thịt của tôi cũng nằm nghỉ an toàn. Vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn tôi trong âm phủ, cùng không để thanh nhân của Ngài thấy sự hư nát.
Chúa sẽ chỉ cho tôi biết đường lối trường sinh.
Chúa sẽ chỉ cho tôi biết đường lối trường sinh. Sự no đầy hoan hỷ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời.
Chúa sẽ chỉ cho tôi biết đường lối trường sinh.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, nếu anh em gọi người là cha, Đấng không thiên vị ai khi xét đoán mỗi người theo việc họ làm, thì anh em hãy sống trong sự kính sợ suốt thời gian anh em còn lưu trên đất khách. Anh em biết rằng, không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh em đã được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ truyền, nhưng bằng máu châu báu của Đức Kitô, con chiên tinh tuyền không tùy ố. Người đã được truyền định trước khi tác thành vũ trụ, và được tỏ bày trong thời gian sau hết vì anh em. Nhờ người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng làm cho người sống lại từ cõi chết, và ban vinh quang cho người. để anh em đặt cả lòng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Xin giải thích cho chúng tôi những lời thánh kinh, xin làm cho tâm hồn chúng tôi sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng tôi. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những sự việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ, nên không nhận ra người. Người hỏi: các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã như vậy? Một người tên là Cleopa trả lời: có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi: việc gì thế? Các ông thưa: sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra, nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói với đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ: ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Môi-sen đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi đến gần làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đoạn người biến mất. Họ bảo nhau: phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra ở dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, trong những ngày qua và sẽ còn trong những ngày kế tiếp tuần lễ tới đây, chúng tôi đã nói về di chúc của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Di chúc này đã được Đức Thánh Cha viết nhiều lần, khởi sự từ năm 1979 và cho đến năm 2000. Ngài đã có 5 lần viết chúc thư này. năm 1979, rồi năm 80, năm 82, năm 85 và cuối cùng năm 2000. Tôi muốn nhắc đến đây một đoạn di chúc của thánh cha được viết vào năm 1980. Trong đó, Đức Thánh Cha đã nhìn về thời đại mà giáo hội đang trải qua. Đức Thánh Cha đã nói như sau: thời gian trong đó chúng ta sống, đây là Đức Thánh Cha viết vào năm 1980, là thời gian khó khăn và bất an một cách không thể tả được. Đời sống của giáo hội cũng đã trở thành khó khăn và căng thẳng, một thử thách đặc biệt của thời đại cho các tín hữu cũng như cho các chủ chăn. Đức Thánh Cha nhắc đến thời đại khó khăn, bất an, căng thẳng và thử thách không những cho các tín hữu mà còn cho các chủ chăn, cho mọi thành phần giáo hội. Đó là những khó khăn mà như chúng ta đã ý thức được phần nào qua những đọc hay là những nghe hay là những nghiên cứu của chúng ta. Những việc lộn xộn xảy ra trên thế giới cũng như những lộn xộn xảy ra trong giáo hội, tất cả là những thử thách, những bất an, những khó khăn. Đó cũng là hoàn cảnh mà các tông đồ, hay đúng hơn hai môn đệ trên đường về Emmaus đã gặp phải trong đoạn phúc âm ngày hôm nay. Các ngài đã gặp thử thách trong cuộc đời đức tin, Chúa đã biến mất trong cuộc sống của các ngài, niềm hy vọng của các ngài đã gần như tiêu tan, và các ngài rời Jerusalem đi về Emmaus. Chúa lại hiện đến với các ông, đồng hành với các ông, và Chúa phục hồi đức tin của các ông. Và chúng ta thấy Chúa phục hồi đức tin đó như thế nào? Trước hết, ngài giải thích Kinh Thánh cho các ông, và cuối cùng, Chúa cử hành bí tích Thánh Thể, và mắt các ông được mở ra nhìn thấy ngài. Chúa đã phục hồi đức tin của các ông, và từ Emmaus các ông vội vàng trở về lại Jerusalem, hòa nhập lại với cộng đoàn và cùng làm chứng cho đấng phục sinh. Mỗi người chúng ta có thể trải qua giai đoạn này, hay mọi thành phần giáo hội cũng có thể trải qua những thử thách mà hai môn đệ trên đường Emmaus đã gặp phải. Rồi Chúa phục hồi niềm tin của mỗi người chúng ta. Chúa nói, này ta hằng hiện diện với các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa đến với mỗi người chúng ta, phục hồi niềm tin của chúng ta bằng lời Chúa và bằng bí tích Thánh Thể. Đây cũng là một trong những, nói không những là hậu ý, nhưng mà là ý chính của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài nhìn thấy hoàn cảnh thử thách giáo hội và mọi thành phần giáo hội gặp phải, và ngài đã đề ra năm thánh thể. Và trong tông thư về năm thánh thể, như chúng ta đã có dịp nghe qua nhiều lần trong các chương trình phát thanh đã qua, Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha, đã dùng tông thư về năm thánh thể để nói về ý nghĩa của năm thánh thể. Và khởi đầu của tông thư này, Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố hai môn đệ trên đường về Emmaus và Chúa hiện ra với các ông. Và Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh này, Chúa Giêsu và hai môn đệ trên đường về Emmaus, như là hình ảnh quan trọng cho suốt năm thánh thể. Đức Thánh Cha dường như muốn cho mọi người chúng ta hiểu rằng ngài muốn phục hồi đức tin của mọi người, phục hồi đức tin của giáo hội qua bí tích Thánh Thể, như Chúa Giêsu đã làm đối với hai môn đệ trên đường Emmaus. Chúng ta không có nhiều thời gian để khai triển thêm về đề tài này, nhưng tôi hôm nay muốn nhắc lại một cách ngắn gọn với anh chị em. Chúa Giêsu đã phục hồi niềm tin của các tông đồ, của hai môn đệ trên đường Emmaus qua lời Chúa và bí tích Thánh Thể. Và Đức Thánh Cha, trước khi ngài rời bỏ chúng ta trở về nhà Cha, Đức Thánh Cha cũng đặt ra năm thánh thể. Dường như ngài muốn phục hồi niềm tin của mọi người chúng ta, mọi thành phần giáo hội qua lời Chúa và bí tích Thánh Thể. Chính vì thế mà cũng nơi tông thư về năm thánh thể, Đức Thánh Cha chỉ nói lên một ao ước duy nhất của ngài mà thôi, là ước chi năm thánh thể này làm cho các tín hữu có lòng mộ mến đối với bí tích thánh thể, sống bí tích thánh thể một cách ý thức hơn, sốt sắng hơn, và Đức Thánh Cha cho đó là kết quả của năm thánh thể rồi. Lắng nghe lời Đức Thánh Cha, giờ đây Ngài không còn ở với chúng ta nữa, nhưng giáo huấn của Ngài vẫn tồn tại với chúng ta. Lắng nghe lời Ngài, chúng ta hãy thật sự trong thánh lễ hôm nay dốc lòng để cho Chúa phục hồi niềm tin của chúng ta qua bí tích thánh thể. Chúa đến với chúng ta trong bí tích thánh thể, Chúa đến với chúng ta trong lời Chúa để phục hồi niềm tin, và thật sự xin Chúa đến, xin Chúa phục hồi đức tin của chúng ta, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng trong Kinh Tin Kính.